là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 24 tháng 5 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình tối nay là phần lược thuật một số tin đáng chú ý.
Đặc sứ Bắc Triều Tiên kết thúc chuyến công du Bắc Kinh. Nga cho biết chính phủ Syria đồng ý tham dự hội nghị hòa bình.
Tổng thống Obama thực hiện lại các nỗ lực để đóng cửa nhà tù Guantanamo.
The original premise for opening Gitmo, that detainees would not be able to challenge.
Nước Anh và Mỹ tìm cách hồi sinh cuộc hòa đàm Israel-Palestine và tổ chức phóng viên không biên giới nói cáo buộc của Việt Nam đối với các nhà hoạt động công giáo là hoàn toàn bịa đặt. Trà My sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trung phụ trách.
Thưa quý vị, Tổng thống Obama nói rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ sử dụng máy bay không người lái trong trường hợp hết sức kiềm chế và ưu tiên hoạt động của họ vẫn là bắt giữ, thẩm vấn và xử lý khủng bố. Lên tiếng bên ngoài Washington hôm thứ Năm, Tổng thống Obama đã biện minh cho chính sách sử dụng máy bay không người lái, một chiến thuật bí mật và hiếm khi nói công khai. Ông nói rằng đối tượng của chiến thuật này là được thu hẹp nhỏ vào tổ chức khủng bố Al-Qaeda và tay chân của họ. Tổng thống Obama nói rằng nhờ chiến thuật này mà hàng chục cấp chỉ huy, những người huấn luyện và những kẻ chế bom và các tay hoạt vụ của Al-Qaeda đã bị loại khỏi chiến trường. Ông cũng nói tiếp là nhiều âm mưu đã bị ngăn chặn trước khi xảy ra cho các hãng hàng không quốc tế, hệ thống vận chuyển của Hoa Kỳ, các thành phố châu Âu và binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Và Tổng thống Mỹ cũng nói tiếp là nói một cách đơn giản thì những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã cứu được nhiều mạng người. Ông Obama thừa nhận rằng bất cứ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ tại nước ngoài cũng ảnh hưởng tới ý kiến của công chúng tại quốc gia sở tại và có nguy cơ gây ra thêm kẻ thù. Như ông nói, Hoa Kỳ không thể để các phần tử khủng bố tạo ra thêm các bàn đạp để hoạch định và thực hiện các cuộc tấn công gây nhiều chết chóc. Tổng thống lưu ý rằng các phần tử khủng bố nhắm vào các thường dân và số tử vong từ những hành động khủng bố của chúng cao hơn nhiều so với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra cho thường dân. Phát biểu của ông Obama được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công của máy bay không người lái đã giết chết 4 công dân Mỹ. Các giới chức thi hành pháp luật của Hoa Kỳ nói rằng một trong 4 công dân Mỹ là một thanh niên đã rời nước Mỹ đến Pakistan để tham gia các cuộc khủng bố bạo lực nhắm vào Hoa Kỳ.
Nhà lãnh đạo Mỹ hôm thứ Năm cũng cam kết thực hiện lại các nỗ lực để đóng cửa nhà giam của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Theo tường thuật do thông tin viên Kent Klein của đài chúng tôi gửi về từ Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Obama loan báo kế hoạch này trong một bài diễn văn về chính sách chống khủng bố. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Ông Obama đã hứa đóng cửa nhà giam Guantanamo lần đầu tiên khi ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2008. Trong ngày thứ Ba sau khi nhậm chức năm 2009, ông đã ký một mệnh lệnh để đóng cửa cơ sở này trong vòng một năm. Nhưng sau đó, trong năm 2009, Thượng viện đã ngăn chặn việc chuẩn chi những ngân khoản cần có để thả tù nhân ở Guantanamo hoặc chuyển họ tới một nơi khác. Đến năm 2011, ông Obama đã ký một dự luật chi tiêu quốc phòng, trong đó có điều khoản cấm chính phủ không được chuyển tù nhân Guantanamo tới lục địa nước Mỹ hoặc tới các nước khác, khiến cho nhà giam này phải tiếp tục hoạt động. Trong bài diễn văn hôm thứ Năm, Tổng thống Obama cho biết chính phủ ông có quyết tâm đưa những nghi can khủng bố ra tòa xét xử. Ông nói rằng việc giam giữ nghi can khủng bố mà không đưa ra xét xử là một trường hợp ngoại lệ chóa mắt, gây thương tổn cho hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới.
The original premise for opening Gitmo, that detainees would not be able to challenge their detention.
Lập luận nguyên thủy dùng làm cơ sở cho việc thành lập nhà giam Guantanamo là các tù nhân sẽ không thể thách thức sự giam cầm của họ, đã bị tòa án xét là vi hiến cách đây 5 năm. Trong khi đó, nhà giam Guantanamo đã trở thành một biểu tượng trên thế giới về một nước Mỹ không tuân thủ luật lệ. Các đồng minh của chúng ta sẽ không hợp tác với chúng ta nếu họ nghĩ rằng những kẻ khủng bố sẽ bị đưa vào nhà giam Guantanamo.
Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội hủy bỏ những hạn chế mà họ áp đặt đối với việc chuyển tù nhân Guantanamo sang các nước khác hoặc giam cầm họ ở nước Mỹ. Ông cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chọn một địa điểm ở nước Mỹ mà tòa án quân sự có thể tiến hành những vụ xét xử. Ông cũng cho biết ông sắp sửa phái một đại diện cấp cao tới làm việc tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để đưa tù nhân Guantanamo sang các nước khác. Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ thu hồi lệnh tạm ngưng chuyển tù nhân sang Yemen và việc đưa tù nhân sang nước này sẽ được xét duyệt theo từng trường hợp. 166 tù nhân vẫn còn bị giam ở Guantanamo, trong đó có 86 người đã được chấp thuận để chuyển đi nơi khác nếu các điều kiện hạn chế về an ninh được thỏa mãn. Hơn 100 tù nhân đang tuyệt thực để phản đối việc họ bị giam giữ ở nhà tù này. Và có khoảng 30 người đang được nhân viên nhà giam cho thức ăn vào dạ dày qua đường ống từ mũi. Khi ông Obama đề cập tới vấn đề Guantanamo, diễn văn của ông đã bị gián đoạn bởi sự la ó của một phụ nữ phản kiến. Ông đã bày tỏ sự lưu ý của ông về hành vi của bà này trong lúc ông trình bày lý lẽ của việc nên đóng cửa nhà giam này.
Look at the current situation where we are force feeding detainees who are being held on a hunger strike. I'm willing to cut.
Hãy nhìn vào tình hình hiện nay, khi chúng ta thực hiện việc ép ăn cho những tù nhân tuyệt thực. Tôi sẵn lòng bỏ qua cho người phụ nữ trẻ đã làm gián đoạn bài nói chuyện của tôi, bởi vì đây là một việc đáng để chúng ta cảm thấy bất bình.
Bà Laura Pister, một chuyên gia về chống khủng bố của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết bà tin rằng những người tuyệt thực đã buộc các giới chức Hoa Kỳ phải suy nghĩ lại về vấn đề Guantanamo.
Well, the hunger strike has really put the issue of closing Guantanamo back on the political agenda.
Bà Pister nói rằng vụ tuyệt thực thật đã đưa vấn đề đóng cửa Guantanamo vào nghị trình làm việc trở lại. Quả là một điều không may khi các tù nhân phải dùng tới những hành động kịch liệt và tuyệt vọng như vậy để thu hút sự chú ý của chính phủ và quốc hội. Tổng thống Obama đã bị chỉ trích ở trong nước và trên thế giới vì không đóng cửa nhà giam Guantanamo. Ông cũng phải đối mặt với sự chống đối trong nước vì đã đề nghị giam giữ nghi can khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường tới Ethiopia để dự các cuộc thảo luận với các giới chức an ninh khu vực và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên hiệp Châu Phi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Kerry bắt đầu ngày hôm nay tại Addis Ababa và tại đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là ông sẽ gặp các giới chức cấp cao của Ethiopia để thảo luận các vấn đề song phương. Vào ngày thứ Bảy, ông sẽ cùng với các nhà lãnh đạo châu Phi và các quan khách nước ngoài dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Phi, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức đại diện cho các nước khắp châu Phi, từng được gọi là Tổ chức Đoàn kết châu Phi. Chuyến thăm của ông Kerry dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về nỗ lực ngăn chặn những kẻ Hồi giáo cực đoan ở các nước như Mali và tại miền Bắc Nigeria. Trong cuộc hội đàm mới đây với Ngoại trưởng Nigeria, ông Kerry tái khẳng định sự hậu thuẫn của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram ở miền Bắc, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Ông Kerry nhiều khả năng sẽ thảo luận tình trạng bạo lực thường hay xảy ra dọc theo đường biên giới, chưa phân định giữa Sudan và Nam Sudan. Các tổ chức nhân quyền đã cảnh báo rằng các nhóm chủ chiến hoạt động ngoài vòng pháp luật đang lợi dụng tình hình bất ổn ở đó.
Liên quan tới Trung Đông, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cùng nhau thực hiện một nỗ lực nhằm hồi sinh cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine qua những cuộc gặp gỡ tại Jerusalem và Ramallah với các nhà lãnh đạo của đôi bên. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Anh William Hague đã thực hiện những cuộc họp riêng rẽ với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Sau đó, trong ngày thứ Năm, ông Kerry cũng họp với Tổng thống Israel Shimon Peres. Ông Peres đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với các nỗ lực của Hoa Kỳ và Anh.
Nếu quý vị thành công, đó sẽ là sự thành công của chúng tôi. Nếu quý vị không đạt được mục tiêu, chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu. Chúng tôi sẽ sát cánh với quý vị trong suốt cuộc hành trình. Quý vị có một sứ mạng hòa bình mà tất cả mọi người chúng tôi, ai nấy cũng đều quan tâm.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng người Israel và người Palestine phải chủ động nhận lãnh trách nhiệm giải quyết vụ khủng hoảng.
Vấn đề này thật ra là vấn đề Israel và Palestine có quyết định chọn lựa hay không. Và nước Mỹ thông qua Tổng thống Barack Obama hoàn toàn sẵn sàng để cho đôi bên sai khiến để góp phần xóa bỏ sự cách biệt.
Xế ngày thứ Năm, ông Kerry và ông Hack đã họp riêng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Sau cuộc họp này, Ngoại trưởng Hack phát biểu với báo chí như sau.
What is clear is that things cannot just stand still. This is becoming a much more...
Có một điều rất rõ ràng là sự việc không thể dậm chân tại chỗ. Vấn đề này đang trở thành một vấn đề cấp bách hơn nhiều trong lúc thời gian tiếp tục trôi qua. Giải pháp hai quốc gia, triển vọng của giải pháp này không thể được giữ cho sống mãi.
Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo Israel hay Palestine sẵn sàng để thực hiện nhiều sự thay đổi trong các lập trường cố hữu vốn đã làm cho cuộc đàm phán hòa bình bị đóng băng kể từ cuối năm 2008. Cũng không có loan báo nào từ ông Kerry hay ông Hack về những ý tưởng mới của các nước Tây Phương để đưa Israel và Palestine vào bàn thương thuyết trở lại. Trở ngại chính cho cuộc hòa đàm Israel và Palestine là việc Israel cho xây các khu định cư ở vùng bờ Tây và ở Đông Jerusalem. Người Palestine muốn những phần đất này để thành lập một quốc gia trong tương lai và họ không chịu thương thuyết với Israel cho tới khi nào nước này ngừng các hoạt động xây cất. Israel khẳng định là họ chỉ đàm phán nếu Palestine không đề ra điều kiện tiên quyết.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin khác có liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF nói án tù đã được giảm của các blogger thuộc nhóm 8 nhà hoạt động Công giáo trong phiên phúc thẩm hôm 23 tháng 5 vẫn chưa thể chấp nhận được. 5 trong số 8 thanh niên Công giáo kháng cáo tại Tòa án Nhân dân Nghệ An là những blogger bao gồm Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật. Trong số này, Sơn được giảm án từ 13 xuống còn 4 năm tù giam. Duyệt được giảm án từ 4 xuống còn 3 năm rưỡi tù giam. Ba blogger còn lại nằm trong số 4 bị can bị giữ y án trong phiên phúc thẩm vừa qua. Họ thuộc nhóm 14 nhà hoạt động bị tuyên án từ 3 tới 13 năm tù hồi tháng Giêng về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền sau khi viết bài và tham gia các hoạt động cổ suý nhân quyền, đa đảng, dân chủ. Một số trong nhóm bị cáo buộc có liên hệ với đảng Việt Tân ở hải ngoại. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Pháp, RSF, nhấn mạnh, dù bản án của Paulus Lê Sơn được giảm đáng kể, nhưng vẫn không thể chấp nhận vì các bản án dành cho những blogger này chứng tỏ quyết tâm của chính phủ Việt Nam muốn tất cả những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước phải câm lặng. RSF tố cáo tất cả những cáo buộc Hà Nội dùng để tống các blogger này vào tù hoàn toàn là xảo trá. RSF bác bỏ tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Hà Nội dành cho các hoạt động thực thi nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận của nhóm các nhà hoạt động trẻ. RSF nói họ sẽ tiếp tục bảo vệ và kêu gọi phóng thích cho các thanh niên vừa kể. RSF dẫn lời bị cáo Thái Văn Dung tại tòa phát biểu rằng nếu Việt Nam có dân chủ, anh sẽ phải được tha bổng. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của 4 trong số 8 bị can kháng cáo tại tòa hôm 23 tháng 5 cho biết, lý do Lê Sơn được giảm án còn 1/3 là do anh thừa nhận có tham gia đảng Việt Tân. 3 bị can khác được giảm án từ nửa năm đến 1 năm là do họ thể hiện sự hợp tác với tòa. Tuy nhiên, các bị can đều phản đối những bản án nặng nề và khẳng định không hề có ý định lật đổ chính quyền. Luật sư Sơn.
Quan điểm xét xử của tòa Việt Nam chủ yếu là căn cứ vào thái độ là chính. Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy, thì người ta quy định là việc xét xử ai là có tội ai không, ai lượng mình phạt là người ta căn cứ vào hành vi chứ không căn cứ vào cái nhận thức hay ý thức của bị cáo. Nhưng mà thực tế xét xử Việt Nam thì người ta chủ yếu là người ta căn cứ vào cái lời khai của cơ quan điều tra là chính, chứ người ta cũng không mấy khi người ta căn cứ vào cái lời khai tại tòa. Đó là những cái điều nó cũng chưa phù hợp với cái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ nói các bản án phúc thẩm của 8 nhà hoạt động công giáo cho thấy chẳng có gì thay đổi đáng kể trong kế hoạch của Hà Nội đàn áp quyền tự do chính trị của công dân. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch.
Đáng lý ra không phải bị cầm tù. Các thanh niên này bị giam cầm chỉ vì những hoạt động được nhiều công ước quốc tế bảo vệ mà Việt Nam có tham gia ký kết, trong đó có công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Các bản án được giảm hôm nay là vì các bị can đồng ý nhận tội theo yêu cầu của nhà cầm quyền, chứ không phải vì chiếu theo các tiêu chuẩn xét xử công bằng và các chuẩn mực được quốc tế công nhận. Các bản án hôm nay cho thấy chẳng có thay đổi gì đáng kể trong kế hoạch của Hà Nội đàn áp các quyền tự do chính trị của công dân. Chúng ta thấy các hoạt động chính trị ôn hòa và thể hiện quan điểm ôn hòa vẫn bị Việt Nam hình sự hóa thành tội và Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết với quốc tế về tôn trọng nhân quyền.
Luật sư Asep Komarudin từ Indonesia, đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Media Legal Defense Initiative, là một trong hai quan sát viên quốc tế tìm cách tham dự phiên tòa hôm 23 tháng 5, nhưng bị Công an Việt Nam xua đuổi. Ông Komarudin cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi tận mắt chứng kiến một số người, trong đó có thân nhân của các bị can, bị công an bắt giải đi ngay trước mặt tôi. Khi chúng tôi đến cổng tòa xin vào bên trong quan sát phiên xử, Công an Việt Nam bảo đây là vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia, họ không cho chúng tôi vào. Chúng tôi bỏ ra một góc đường để chụp ảnh quang cảnh xung quanh tòa án, nhưng công an bám theo và buộc chúng tôi phải xóa ngay những tấm hình vừa chụp. Sau đó họ theo sát chúng tôi và buộc chúng tôi phải rời khỏi khu vực. Chúng tôi lên xe taxi, họ vẫn bám theo không rời. Cuối cùng chúng tôi buộc phải ra khỏi địa phận Nghệ An.
Luật sư nhân quyền Komarudin nói, phiên tòa và những gì diễn ra trong thực tế chứng tỏ nhân quyền tại Việt Nam không chỉ bị vi phạm bằng các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ, mà người dân Việt Nam hoàn toàn không được hưởng tất cả các quyền tự do căn bản. Luật sư Komarudin.
Tôi nhận thấy ở Việt Nam không hề có tự do tụ tập hay lập hội, không có tự do ngôn luận, tự do thông tin hay tự do báo chí gì cả. Trong khi chính phủ Việt Nam từ lâu đã ký kết tôn trọng các quyền này trong các công ước quốc tế, rõ thật buồn cười vì không thực hiện mà vẫn ký.
Phiên phúc thẩm 8 thanh niên công giáo bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền diễn ra đúng một tuần sau khi Việt Nam tuyên án 2 sinh viên tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị bắt vì các hoạt động rải truyền đơn, dán biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược và phản đối sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Uyên và Kha gọi là tham nhũng và bán nước. Việt Nam tiếp tục mạnh tay hơn với những người chỉ trích chính phủ và các nhà hoạt động qua việc bắt giam nhiều blogger và nhạc sĩ thể hiện chính kiến một cách ôn hòa. Đó là nhận xét của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong bản báo cáo về tình hình nhân quyền toàn thế giới trong năm qua. Ân xá Quốc tế nói, nhân quyền của nhiều nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo tại Việt Nam cũng bị vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, Việt Nam đã kết án tử hình ít nhất 86 người và 500 tử tù còn đang chờ thi hành án. Báo cáo của Ân xá Quốc tế công bố hôm 23 tháng 5 nói, về quyền tự do ngôn luận, Việt Nam tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng, những người biểu tình một cách ôn hòa. Mà điển hình là vào tháng 6 năm ngoái, 30 nông dân bị bắt sau khi biểu tình phản đối 3 ngày trước cơ quan chính phủ vì bị cưỡng chế thu hồi đất. Báo cáo nói, câu chữ mơ hồ trong những điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam được sử dụng làm cớ để bắt giam những nhà hoạt động chính trị, xã hội và tôn giáo. Ân xá Quốc tế nói, Việt Nam hiện giam cầm ít nhất 27 tù nhân lương tâm, nổi bật là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, đang thọ án 8 năm tù vì cổ võ cho nhân quyền, tự do ngôn luận và cải cách chính trị. Phúc trình của Ân xá Quốc tế cũng nói thêm rằng, những người bị gán cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước, bị giam giữ không theo quy định của pháp luật và bị đưa ra những phiên tòa xét xử không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Người thân của họ luôn luôn bị cản trở và làm khó dễ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin tức và thời sự. Một vị đặc sứ của Bắc Triều Tiên hôm nay kết thúc chuyến viếng thăm Bắc Kinh sau một loạt những cuộc họp được truyền thông Trung Quốc cho là một bước tiến trong các cuộc thảo luận giữa hai nước. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van Sant của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Ông Cho Rong-ha, một tướng lãnh cao cấp trong quân đội Bắc Triều Tiên và là một người thân tín của lãnh tụ Kim Jong-un, đã hội kiến các giới chức Trung Quốc trong tuần này. Trong đó có ông Lưu Vân Sơn, là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Triều Tiên sẵn lòng chấp nhận đề nghị của Trung Quốc để tiến hành đối thoại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho biết như sau về các cuộc họp. Ông Hồng nói rằng Bắc Triều Tiên đang mong có được tiến bộ trong lĩnh vực phát triển kinh tế và họ muốn có một môi trường hòa bình. Ông Hồng cho biết Bắc Triều Tiên sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Trung Quốc để đối thoại với các bên liên quan. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị suy yếu từ khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 2 và Trung Quốc đã ủng hộ cho những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với vụ thử nghiệm đó. Chuyến công du của đặc sứ Cho được thực hiện sau khi có loan báo là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc vào thượng tuần tháng 6 ở California. Ông Thẩm Định Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Phục Đáng ở Trung Quốc, nhận định như sau.
Ông Thẩm nói rằng theo suy đoán của ông thì Bắc Triều Tiên muốn các nhà lãnh đạo của họ đến Trung Quốc để xin lỗi về những hành động hồi gần đây đã làm cho Trung Quốc cảm thấy bất bình. Tình trạng thiếu thốn lương thực có thể đã ảnh hưởng đến việc Bắc Triều Tiên quyết định phái đặc sứ Cho Rong-ha đến Trung Quốc. Truyền thông Nam Triều Tiên cho biết là nạn đói ở Bắc Triều Tiên đang trở nên nghiêm trọng hơn và hồi tuần trước Bình Nhưỡng đã xin Mông Cổ viện trợ lương thực. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nhận xét như sau. Ông Vương nói rằng nạn đói này là một yếu tố rất quan trọng đã khiến cho Bắc Triều Tiên phải trực tiếp đối mặt với thực tế và phải quay trở lại với tiến trình ngoại giao. Ông Cho Rong-ha là một trong số rất ít các giới chức thân cận với ông Kim Jong-un. Ông Cho đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên và là một thành viên của Ủy ban Phòng vệ Quốc gia. Ngày hôm qua, ngoài việc hội kiến với các giới chức cấp cao của Trung Quốc, ông Cho đã đi thăm một khu công nghiệp. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục Bắc Triều Tiên tiến hành cải cách kinh tế và quay lại với cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân.
Sang tin Syria, Nga cho biết chính phủ Syria đã đồng ý trên nguyên tắc về việc tham dự hội nghị hòa bình quốc tế để bàn về tương lai của nước này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay cho biết Syria đồng ý tham gia hội nghị mà Nga và Mỹ đề nghị diễn ra vào tháng tới ở Geneva. Nhưng người phát ngôn này nói rằng hiện chưa thể định ngày vì chưa rõ ai sẽ đại diện cho phe đối lập Syria. Hôm qua, một nhân vật nổi bật của phe đối lập Syria đề xuất một kế hoạch chuyển tiếp cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá, theo đó yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho một phụ tá cao cấp của ông này và rời khỏi Syria. Ông Moaz al-Khatib, nhà lãnh đạo sắp thử nhiệm của nhóm đối lập chính của Syria là Liên minh Quốc gia Syria, đã công bố kế hoạch này trên trang Facebook ngày hôm qua. Liên minh Quốc gia Syria đang cân nhắc xem có ủng hộ sáng kiến của Nga-Mỹ về việc đưa đại diện phe đối lập và chính phủ Syria tới bàn đàm phán hòa bình vào tháng 6 để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 2 năm hay không. Kế hoạch của ông Khatib đặt thời hạn 20 ngày để ông al-Assad chấp nhận các điều kiện và thêm một tháng để giải tán quốc hội và chuyển giao mọi quyền hành cho phó tổng thống Syria hoặc thủ tướng. Một trong hai người này sau đó sẽ lãnh đạo chính phủ tạm quyền trong 100 ngày, và trong thời gian đó, quân đội Syria sẽ được tái cơ cấu. một chính phủ chuyển tiếp Syria được thành lập với sự đảm bảo của quốc tế, sau đó sẽ lên nắm quyền. Kế hoạch cũng quy định chính phủ Syria thả tất cả các tù nhân chính trị. Chính quyền Syria chưa có phản hồi tức thời về định nghĩa này. Nhưng trước đây, ông Assad từng tuyên bố sẽ duy trì quyền lực mà ông được tra truyền lại từ năm 2000. Sang tin Nam Á, giới chức ở miền Tây Bắc Pakistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công chiếc xe của một nhân vật lãnh đạo tôn giáo, làm 3 người thiệt mạng. Giới hữu trách nói ông Haji Hayatullah không có mặt trong xe khi vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay ở thành phố Peshawar. Tuy nhiên, viên tài xế, người vệ sĩ và một người qua đường đã thiệt mạng trong vụ nổ. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Trong khi đó, thì thưa quý vị, một giới chức quân sự ở Kashmir cho biết là phiến quân đã bắn chết 3 binh sĩ trong một cuộc phục kích. Giới hữu trách nói rằng cuộc tấn công xảy ra ngày hôm nay ở ngoại ô Srinagar, thành phố chính của vùng Kashmir thuộc Ấn. Các nhóm phiến quân nhiều năm qua đã chiến đấu để tìm cách giành độc lập từ Ấn Độ hoặc sáp nhập với Pakistan. Kashmir hiện đang được phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai nước đã giao chiến 2 lần nhằm tìm cách kiểm soát vùng đất đó. Và thì sớm ngày hôm nay, ở vùng ngoại ô của Thụy Điển đã bước sang ngày thứ 5 chìm trong bạo loạn. Đây là cuộc bạo loạn dân sự nghiêm trọng nhất ở nước này trong nhiều năm. Từ hôm Chủ nhật, hàng trăm cư dân trẻ tuổi tại một số vùng ngoại ô đã châm lửa đốt hàng chục xe hơi, phá hoại nhà cửa và đụng độ với cảnh sát. Những người gây bạo loạn yêu cầu chính quyền điều tra vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông 69 tuổi, tay cầm dao hồi tuần trước. Hơn 100 xe ô tô đã bị đốt cháy trong khi bạo lực tiếp tục lan rộng. Sang tin Cuba, một vụ xử doanh nhân Canada thú nhận đã hối lộ các quan chức Cuba đã bắt đầu ở La Habana gần 2 năm sau khi ông này bị bắt trong chiến dịch càn quét tham nhũng của chính quyền. Vụ ông Yacoubian, công dân Canada gốc Armenia, chủ nhân của công ty nhập khẩu TriStar Caribbean, được xử kín và dự đoán kéo dài 2 ngày. Đầu bị cáo còn có Bayasalan, quốc tịch Liban. Báo chí nước ngoài không được vào đưa tin về sự kiện và các quan chức chưa đưa ra nhận xét nào tại thời điểm này. Thưa quý vị, số nhà mới bán ra tại Hoa Kỳ tăng cao hơn trong tháng 4, đồng thời giá nhà cũng tăng lên mức cao nhất. Bộ Thương mại nói số nhà xây mới bán ra tăng 2% so với tháng trước và cao hơn 29% so với tháng này một năm trước đây. Giá trung bình một căn nhà mới là $271,600, cao ở mức kỷ lục. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thì một cây cầu nối liền bang Washington ở miền Tây Bắc nước Mỹ với tỉnh British Columbia của Canada đã đổ sập khiến nhiều người điều khiển ô tô bị thương nhưng không có ai thiệt mạng. Cây cầu xuyên bang 4 làn đường đã sập tối qua giờ địa phương, khiến một số xe cộ rơi xuống dòng sông, nước nông, Skagit. Người ta đã phải ngồi trên những chiếc xe bị ngập một nửa để chờ lực lượng cứu hộ. Còn ở Nga thì các giới chức đặc trách tình trạng khẩn cấp cho biết là họ đã hủy cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra ở bờ biển miền đông nước này, nhưng được cảm nhận ở khắp nước Nga.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trên mạng Internet ở địa chỉ voa.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Suzanne Presto, VOA News, Washington.
And as they say, that's a wrap. I'm Paul Westfeeling in Washington.